Tôi xin cử một thí dụ để nói với quý vị. Năm xưa tôi ở Đài Bắc tham gia Đại học Phật học giảng tọa. Lúc bấy giờ Pháp sư Đạo An làm chủ trì mời tôi đến dạy học, cho nên tôi có được cơ hội thân cận Ngài. Pháp sư Đạo An vô cùng từ bi. Đây là trong những vị lão hòa thượng, tôi thấy Ngài là một vị lão Pháp sư vô cùng đáng được người tán thán kính phục. Lão Pháp sư từ bi nên mới có tín đồ gạt Ngài, thường thường đến gạt Ngài, gạt tiền. Lão hòa thượng đều cho hắn. Có một hôm tôi đến thăm lão hòa thượng, tôi bước vào thì vừa lúc đó có một người bước ra. Người ấy tôi cũng biết. Sau khi tôi bước vào ngồi xuống, lão hòa thượng nói: "Vừa rồi có một người mới ra, thầy có gặp không?" "Dạ có gặp." Ngài nói: "Hôm nay hắn lại đến gặp tôi nữa." Tôi nói: "Ngài cho hắn chưa?" "Cho hắn rồi." Kẻ ấy chẳng biết lão hòa thượng biết và hiểu rõ sự việc này, ngỡ rằng chẳng biết, hôm nay lại gạt lại được nữa. Nào có biết lão hòa thượng hiểu rõ ràng minh bạch, cho nên khi Pháp sư Đạo An tịch chịu nợ đến hơn 8 triệu, đều là bị người lường gạt mất. Nhưng Ngài chẳng phải chẳng biết, Ngài biết mà vẫn để người ta gạt. Lão hòa thượng chẳng có tiền, mượn tiền của tín đồ để cho hắn. Đây là chánh trung biên. Cũng có trường hợp có ác tâm mà làm việc tốt. Họ sự thật muốn hại anh, muốn chỉnh anh. Nào có biết bởi vì nhân duyên này mà anh đã được đại lợi, được lợi ích lớn. Sự việc này thường thường xảy ra. Đó là biên trung chánh. Trong mấy mươi năm tu học của tôi, những việc này tôi gặp rất nhiều. Cho nên thiện ác rất khó biện biệt. Anh phải rất kỹ lưỡng để quan sát. Đừng bận tâm, hãy giữ lấy đại nguyên tắc Phật đã giảng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì anh có thể đem nó nhìn được rõ ràng, minh bạch. Phía dưới nói về thiện hữu bán mãn. Mãn là viên mãn, bán là chẳng viên mãn. Cái tổng nguyên tắc bên trong là hành thiện mà chẳng chấp trước thiện, đây là viên mãn. Nhà Phật thường nói tam luân thể không, chẳng chấp trước, sau khi hành thiện vẫn còn niệm niệm chẳng quên ta đã làm bao nhiêu việc tốt. Đối với người nào có ân huệ thì cái thiện này là bán, chẳng phải viên mãn. Nhà Phật nói đến tam luân thể không, tỉ như đem những tài vật này giúp đỡ người, sau khi giúp người bên trong chẳng có cái tự mình. Đừng nên thường hay nghĩ đến chính ta đã làm một việc tốt, đem việc này quên hết sạch sẽ rốt ráo. Bên ngoài cũng đừng nên đi ghi nhớ những ai đã thọ ơn anh, nên toàn bộ đem quên sạch. Cũng đừng nghĩ đến những tài vật của anh, tâm địa thanh tịnh gọi là tam luân thể không, thì phước báo này là viên mãn. Bất luận bố thí bao nhiêu đều là viên mãn cả. Nếu như chấp tướng bố thí, chẳng quên đi cái ta có thể bố thí, cũng chẳng quên người kia thọ ơn huệ của ta, ta giúp họ bao nhiêu, dù anh có giúp họ nhiều hơn đi nữa, đều là bán. Cái bán này, nói một cách khác, cái phước báo mà anh được đó rất là có hạn, còn mãn là vô hạn. Cho nên Phật nói trong kinh, một bát cơm có thể trồng được phước báo vô lượng. Phật trong kinh nói, bố thí cho Bích Chi Phật một bát cơm, khi Ngài đi thác bát khất thực, cùng kính cúng dường bố thí một bát cơm, được 90 kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Phước báo ấy lớn như thế đó. Vì sao? Vì người ấy là chân tâm, phước báo của họ là viên mãn. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đi tu phước, thì phước báo là viên mãn. Bát cơm ấy được 90 ức kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Một xu cúng dường có thể tiêu tội nghiệp vô lượng vô biên, đều là lấy chân thành thanh tịnh tâm để tu. Còn chấp tướng bố thí thì chẳng thể được. Chấp tướng bố thí dù quyên góp và vàng lượng, quả báo được đó, phước báo vẫn là vô cùng có hạn. Cho nên nhà Phật nói đến tu phước thật là rất công bằng. Chẳng phải bảo anh có tiền, có địa vị anh mới có thể tu phước, còn người bằng cùng hạ tiện chẳng có địa vị thì chẳng thể tu phước, chẳng có đạo lý này. Chúng ta từ trong kinh thấy được, kẻ ăn xin gặp được Phật Bồ Tát, gặp được A-la-hán, tự mình nghĩ rằng đời này mình đã bằng cùng hạ tiện đến trình độ này, vì trong đời trước chẳng tu phước, ngày nay gặp được thánh hiền nhân, muốn tu một tí phước nên cúng dường các ngài. Anh ta tự mình ở ngoài xin ăn, xin được một tí, có thể anh ta đã ăn hết một nửa, còn thừa lại một tí. Thứ này làm sao đáng cúng dường, đáng bố thí? Nhưng quả thật anh ta chẳng còn chi cả, anh ta chỉ còn một tí này. Nhưng A-la-hán chẳng chê bỏ, ta nhận của ông cúng dường, ta tiếp nhận, đời sau hưởng thiên phước. Phước báo của nửa chén cơm ấy đã đổi lấy được đời sau hưởng thiên phước. Chân thành cung kính, những nhà đại phú đại quý bố thí trăm vạn, nghìn vạn chưa chắc có thể sanh thiên. Chỉ có Phật Pháp hiểu rõ những đạo lý này mới biết được chúng ta tự mình phải nên tu cách nào. Người người đều có cơ hội tu phước là người người đều bình đẳng. Vấn đề là anh có biết đạo lý này hay không, có rõ những chân tướng sự thật này không. Tu học như lý như pháp thì mỗi người đều có thể được phước báo viên mãn. Tuyệt đối chẳng phải bảo nhóm người nào có khả năng, nhóm người nào chẳng có khả năng. Đấy là tục kiến của người thế gian, chẳng phải trí tuệ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đó chẳng phải ý nghĩa này. Sau cùng nói đến nan dị, hành thiện tích thiện có khó có dễ. Phàm là có cơ hội anh đi làm thì là dễ dàng, có cơ hội mà chẳng chịu làm thì việc này là khó. Đặc biệt hơn nữa là người nghèo, những người đang sống trong cảnh khốn khổ đến cực độ, nếu họ phát tâm tu bố thí cúng dường, việc khó mà làm được thật là đáng quý. Cho nên khó dễ chẳng ở nơi sự mà ở nơi tâm anh. Thật sự giác ngộ minh bạch rồi thì dễ, có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng chúng ta nhìn thấy thế gian này đích thật có rất nhiều người có tiền tài giàu có, người có địa vị, họ chẳng biết được cơ hội tu thiện tích thiện, nắm chẳng được cơ hội này, nơi họ thì là khó. Hôm trước có một vị đồng tu nói với tôi, nói rằng ở nước Úc này có một người rất có tiền, nghe đầu tài sản của ông ta có đến mấy mươi triệu hay có đến cả tỷ gì đó, là một đại tài chủ. Sau khi chết chẳng cho con trai và cũng chẳng cho con gái ông ta, mà lại cho con chó của ông ta nuôi. Hình như quý vị có thể đều biết trên báo đều có đăng. Điều này ở ông ta là khó, chẳng có cơ hội. Ông ta cho con chó, con chó đó là phú ông. Ông ta ưa thích chó như vậy thì đời sau ông sẽ biến thành chó, nhất định rơi vào đạo súc sanh để đầu thai làm thân chó. Đây chẳng phải ngu si đến chỗ cùng cực sao? Số của cải này của ông ta chẳng biết làm sự nghiệp phúc lợi xã hội, chẳng biết giúp đỡ những người khổ nạn trên thế gian. Biết bao nhiêu cơ hội đến với ông ta ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Đi yêu một con chó, đương nhiên chú chó này cùng ông ta cũng là có duyên phận. Nếu trong đời trước chẳng có duyên phận thì cũng chẳng thể có sự việc này xảy ra. Ông ấy ngu si, chẳng biết làm sao tu phước. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này. Sau cùng kết luận, vi thiện tất cùng lý, phủ tất hành vô ích. Lời này đều là lời thật, phải sâu sắc hiểu rõ cái đạo lý bên trong. Chúng ta làm một số việc tốt thật, việc thiện thật, trong xã hội ngày nay việc tốt đệ nhất đẳng là gì? Phật có nói giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là việc tốt đệ nhất đẳng. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này là làm vỏn vẹn chỉ một việc này. Việc này tức là ở đây chỗ nói nền giáo học văn hóa đa nguyên, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Quả báo tức là lìa khổ được vui. Khổ nạn của chúng ta là từ đâu đến? Là mê hoặc điên đảo tạo thành các thứ khổ nạn. Sau khi giác ngộ thì họ sẽ lìa khỏi khổ nạn. Cho nên sau khi giác ngộ thì anh tự nhiên có được năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh, có năng lực phân biệt thị phi, có năng lực phân biệt lợi hại. Anh sẽ tự nhiên đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì phước báo sẽ chẳng có cùng tận. Ông Liễu Phàm ở đây lại giảng cho chúng ta 10 cương lĩnh tích thiện, đề ra 10 sự việc này dạy chúng ta thật sự đi lạc. Thứ nhất là giữ nhân quy thiện, đây là nói về tồn tâm. Phải giữ một cái thiện tâm, lấy thiện tâm đối xử tất cả chúng sanh. Thứ hai là ái kính tồn tâm, với tâm chân thành thương yêu tất cả chúng sanh, thương tất cả người, thương tất cả vật, thương tất cả việc. Kính là cẩn thận, là kỹ lưỡng đối người, đối sự, đối vật, ái kính tồn tâm. Thứ ba là thành nhân chi mỹ, người ta làm việc tốt chúng ta phải giúp đỡ họ, thành toàn cho họ, chẳng thể phá hoại. Người này là người ác, chẳng phải người tốt, nhưng việc họ làm là một việc tốt. Phía trước đã giảng qua biên trung chánh, chúng ta có phải giúp đỡ họ chăng? Phải giúp đỡ họ, chẳng thể vì con người họ. Chúng ta đối với sự việc, việc này đối với xã hội có lợi, đối với đại chúng có lợi thì phải nên giúp đỡ. Người họ tuy là chẳng thiện, chúng ta phải thường thường giúp đỡ, chỉ dẫn họ, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, khiến cho thiện hạnh của họ được thành tựu, đây là đúng. Thứ tư là khuyến nhân quy thiện, đặc biệt khuyên bảo chỉ dẫn những người có năng lực, những người có cơ hội. Họ có năng lực, có cơ hội hành thiện, thường thường hay bỏ qua, vô cùng đáng tiếc. Chẳng có cơ hội thì sáng tạo cơ hội, việc này khó hơn. Sáng tạo cơ hội cũng cần phải có điều kiện để sáng tạo cơ hội. Nếu như hoàn toàn chẳng có điều kiện thì cũng chẳng làm được. Cho nên nhận thức được cơ hội, nắm lấy cơ hội, đây là trí tuệ chân chính. Thứ năm là cứu nhân nguy cấp. Người nào lúc có cấp nạn, lúc có nguy hiểm, vào lúc này bất luận họ là người tốt hay người ác, là ân nhân hay oan gia, chẳng thể nói thấy chết mà chẳng cứu. Thứ sáu là hưng kiến đại lợi. Cái gọi là đại lợi, những gì lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh là đại lợi. Một mình có khả năng thì tự mình một người làm, chẳng có khả năng thì tập hợp khả năng của đại chúng mà làm. Những việc lợi ích cho xã hội đại chúng quá nhiều, quá nhiều. Nhưng anh nên biết cái gì là đại lợi chân chính. Cái đại lợi chân chính chẳng có gì hơn là giáo dục. Giáo dục là căn bản. Ngày nay xã hội động loạn, lòng người bất an, tai nạn quá nhiều. Nguyên nhân gì tạo nên? Anh phải đi phản tỉnh kỹ lưỡng thì anh có thể hiểu rõ đó là sự thất bại của nền giáo dục. Hiện nay cái lợi lớn nhất, thực tế mà nói, chẳng có gì khác, chỉ có sự giáo dục của tôn giáo. Giáo dục ở nhà trường cần phải quay đầu trở lại với tông chỉ giáo dục cổ xưa của Trung Quốc, là rất khó làm nổi. Nói một cách khác, cho dù họ có hiểu rõ, họ cũng chẳng có biện pháp sửa đổi trở lại. Cho nên biện pháp duy nhất ngày nay là hy vọng nơi nền giáo dục tôn giáo. Nền giáo dục tôn giáo còn phải xem chính chúng ta làm cách nào, đẩy mạnh cách nào. Nói đến giáo dục Phật giáo, giáo dục Phật giáo ngày nay chẳng có biện pháp đẩy mạnh. Nguyên nhân tại đâu? Là chẳng có nhân tài làm giáo sư, chẳng có người giảng kinh nói pháp. Người xuất gia tuy chẳng ít, song người xuất gia chưa quên mất tự kỷ, chẳng buông bỏ tự kỷ, tự tư ích kỷ. Nói một cách khác, anh muốn đẩy mạnh nền giáo dục của Phật giáo thì căn bản chẳng thể được. Nếu muốn đẩy mạnh nền giáo dục của Phật giáo, của Phật Đà, ít nhất phải đem cái niệm tự tư ích kỷ xả bỏ hết. Nhưng có mấy ai chịu làm? Điều này là khó. Cho nên trước mắt, lợi ích lớn nhất là xây dựng trường học, bồi dưỡng tăng tài. Nhiên hậu mới có một nhóm người để đi đẩy mạnh đi giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh tích công lũy đức. Hiện nay thế gian này cô nhi rất nhiều, mấy cháu nhỏ này từ nhỏ thì đã mất đi tình thương của mẹ, mất đi gia đình, chúng nó cần đến những người thật sự có tình thương để chăm sóc, thật sự có tình thương để dạy dỗ chúng. Nên dạy chúng cách nào đây? Đây đều là một trong những việc đại lợi của xã hội. Người nhà sau khi hưu trí, trong xã hội hiện tiền con cái chẳng nuôi người già, người già vào tuổi xế chiều thì vô cùng cô đơn, vô cùng hiu quạnh. Chúng ta phải làm sao chăm sóc họ, làm sao chỉ dạy họ, khiến họ hồi đầu, khiến họ sám hối, khiến họ thật tình học tập, để đời sau so với đời này sống được càng thù thắng hơn. Đây là giáo dục. Làm cách nào giúp họ chẳng đọa tam ác đạo, đương nhiên là tối thù thắng, giúp họ làm Phật, làm Bồ Tát. Mục tiêu này chẳng đạt được, cũng phải nên giúp họ sanh thiên, giúp họ kiếp sau vẫn được sự sang giàu của nhân gian. Đây đều thuộc về đại lợi. Thứ bảy là xã tài tác phước. Thế gian có mấy ai biết được tiền tài là tội nghiệp? Anh có thể xã tài thì anh đã tu phước rồi, tích tài tức là tội nghiệp. Anh biết được người thế gian này có bao nhiêu người thiếu thốn tiền tài vật dụng, còn anh thì đem tiền tài giữ khư khư bên mình anh, để cho một số người chịu khổ chịu nạn. Đây chẳng phải tạo nghiệp thì là gì? Huống chi số tiền tài này tích trữ bên mình khiến tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng tham sân si, nói một cách khác tăng trưởng cơ hội tương lai đọa tam ác đạo của anh. Nhất định phải xả cho sạch sẽ rốt ráo, đừng cho mình chẳng có để tiêu. Người thế gian chẳng chịu xả tài, tức là có mối lo âu, nghĩ đến sau khi mình đã xả hết thì đời sống ra sao đây. Họ chẳng biết đạo lý này, cái đạo lý của nhân quả. Khi trong mạng anh có thì quyết định có, xả cũng chẳng xả hết được, còn trong mạng không có, cầu cũng chẳng có được. Trong mạng anh có của cải, dù anh có đem nó toàn bộ đều xả bỏ hết, chẳng đến mấy ngày, chẳng biết của cải ấy lại từ đâu đến, lại có nhiều như vậy. Chẳng những nhiều thế đó, có lẽ lại còn nhiều hơn tí nữa, hình như đã sanh thêm lợi tức. Nhưng khi tiền của này đến, vẫn phải mau mau xả. Thứ tám là hộ trì chánh pháp. Chánh pháp thế gian, chánh pháp xuất thế gian đều phải hộ trì. Phải biết tấm gương của việc hộ trì chánh pháp ngày nay, cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba là tấm gương tốt, rất đáng chúng ta học tập. Ông ấy một tí lòng riêng tư đều chẳng có, thật là niệm niệm vì Phật pháp, niệm niệm vì chúng sanh. Nhưng muốn hộ pháp trước hết phải có được trí tuệ, có khả năng nhận thức chánh pháp, đặc biệt nhất là ở cái thời đại hiện nay rất khó. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy rất hay: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, cũng tức là nói cái Phật pháp giả mạo đã quá nhiều, chẳng phải Phật pháp chân thật. Cho nên trước hết anh phải có khả năng nhận thức chánh pháp, nhiên hậu anh mới phát tâm để hộ trì chánh pháp. Chúng tôi một đời đều hết lòng hết sức để làm việc này. Đây là duyên phần của mỗi cá nhân chẳng giống nhau. Anh rất muốn học Phật, rất muốn thân cận thiện tri thức, duyên cá nhân khác nhau. Thật sự gặp được thiện tri thức là đại hạnh. Sau khi gặp được thiện tri thức, phải thật sự chịu học, phát tâm học, phát tâm học tập, hoằng dương hộ trì. Đây là phước báo không chi sánh bằng. Bên Trung Quốc đại lục xưa kia thờ ông thần tài, thờ Phạm Lễ, thật có đạo lý. Phạm Lễ rất biết cách xử lý tài vụ. Sau khi ông giúp vua nước Việt Câu Tiễn đánh bại nước Ngô, ông thối ẩn để đi buôn, chẳng bao lâu thì phát tài. Sau khi phát tài thì đem bố thí hết, lại từ ngành buôn bán nhỏ bắt đầu, chẳng bao lâu lại phát rồi lại tán, ba lần tụ ba lần tán. Cho nên ông ta biết cách tán tài, biết cách bố thí. càng bố thí thì càng có nhiều, càng nhiều lại càng phải tán. Quyết định chẳng tích trữ, đừng nên tích tài, tán tài. Đây là tu phước, tu đại phước báo. Chẳng những trong một đời này của ông, tiền tài vật dụng quyết định chẳng thể nào thiếu thốn, phước báo của đời sau sẽ thù thắng không chi sánh bằng. Thứ chín là kính trọng tôn trưởng. Trong kinh Phật dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Chúng ta phải làm được, làm một gương tốt cho những người trong xã hội. Hiện nay người trong thế gian này hiếu đạo đã quên mất, sư đạo cũng chẳng còn tồn tại. Chúng ta thời thời khắc khắc chẳng quên ân đức của phụ mẫu sư trưởng. Đây là tồn tâm hậu đạo, niệm niệm chẳng quên. Chẳng những chẳng quên, lại phải có hành vi biểu hiện. Cha mẹ con phải hiếu dưỡng, tận hết trách nhiệm hiếu dưỡng. Thầy con cũng phải tận hết trách nhiệm hiếu dưỡng. Trung Quốc thuở xưa, đối với thầy và cha mẹ chẳng có khác. Hiếu thuận cha mẹ, sư trưởng, sinh mạng của chúng ta có được là từ cha mẹ, huệ mạng của chúng ta có được là từ nơi thầy. Đối với ơn của thầy, làm sao có thể quên được. Tôi lúc nhỏ học tiểu học, nhóm thầy tiểu học ấy nay tìm chẳng còn. Thầy trung học hiện nay hãy còn một vị. Chúng ta phải thường thường ghi nhớ, thường thường hỏi han an ủi. Gặp dịp Tết hoặc ngày lễ cũng phải đem tặng một phần quà biếu. Lễ vật tuy rất nhỏ mọn nhưng thầy cảm thấy rất ấm lòng. Cậu học trò này trong một đời mấy mươi năm chẳng đem thầy mình quên mất. Thầy đối với chúng ta ân đức sâu dày, chúng ta báo đáp cách nào? Phải biểu dương đức hạnh của thầy. Quý vị đều biết tôi theo học Phật với thầy Lý 10 năm. Sau khi thầy Lý vãng sanh, tôi đề nghị với liên xã Đài Trung tại nơi cố hương của thầy là Tế Nam Sơn Đông xây cho ông một ngôi kỷ niệm đường. Sau khi tôi đề nghị, những người ở Đài Trung cũng đi xem qua nhưng đến nay vẫn chưa hành động. Nhiều người đến tìm tôi nói tôi làm được, nhưng tôi làm rồi, đối với thể diện của những đồng tu ở Đài Trung khó coi lắm. Thầy Lý ở tại Đài Trung 38 năm, các vị chẳng có một tí lòng nghĩ tưởng, tôi lại chạy đến đó xây kỷ niệm đường thì còn thể thống gì nữa. Ngôi kỷ niệm đường nhất định phải làm để đề xướng sư đạo, đề xướng tri ân báo ân. Đây là tác dụng của giáo dục, cũng là đề xướng sư đạo. Bà Hàng quán trưởng đối với tôi có ân hộ pháp. Chúng tôi học Phật hoằng pháp nhờ vào sự hộ trì của bà. Bà hộ trì tôi 30 năm, chúng tôi niệm niệm chẳng quên. Tại quê hương của bà, tôi có mua được một căn nhà, một căn lầu lớn, mỗi tầng tính theo Đài Loan là 300 m², cộng 7 tầng. Mua hết trọn căn lầu lớn để làm kỷ niệm đường cho bà quán trưởng Hàng Anh, không vong bổ. Để nói với địa phương đó, bà đối với tôi có ân đức, tôi niệm niệm chẳng quên bà. Căn lầu này mua được rất hay, phía dưới 2 tầng chúng tôi không dùng nhiều như vậy. 2 tầng phía dưới cho người khác thuê, lấy số tiền cho thuê có thể duy trì đạo tràng này. Cho nên đạo tràng này không cần phải ra ngoài hóa duyên, chẳng cần người ta giúp, tự mình có thể duy trì, gìn giữ. Tôi còn có một ông hiệu trưởng trung học, ông Châu Ban Đạo, thời kỳ kháng chiến, học ở Quế Châu. Ông là hiệu trưởng của tôi. Đến Đài Loan chúng tôi có duyên phận cùng nhau học Phật chung với lão cư sĩ Lý Bính Na. Ông cũng bái thầy Lý làm thầy, chúng tôi thường ở chung một nơi. Ông ta mất rồi, tôi chuẩn bị ở Quý Châu, tức là nơi tôi học năm xưa, xây một trường trung học để kỷ niệm hiệu trưởng. Hiệu trưởng của chúng tôi biệt hiệu là Khánh Quang. Ngôi trường của tôi lấy tên là Khánh Quang Trung học để kỷ niệm hiệu trưởng. Hiếu thân tôn sư, chúng ta phải có hành động để biểu hiện, phải thật sự mà làm. Còn thân mẫu tôi đã vãng sanh, tôi kỷ niệm cho bà bằng học bổng hoa tàng. Tại đại lục 50 ngôi trường thiết lập học bổng này, học bổng dùng tên hoa tàng. Phải thật sự làm đề xướng hiếu đạo, đề xướng sư đạo. Con người chẳng thể vong bổn, vong bổn thì còn là con người sao? Cái sau cùng là ái tích vật mạng. Nhà Phật đề xướng ăn chay, ăn chay không sát sanh. Trong giới luật nhà Phật đem điều này liệt vào điều 1 ngũ giới, Bồ Tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Điều thứ nhất là không sát sanh, sát sanh là đại ác, cho nên phải học tập thương yêu bảo hộ sanh mạng của tất cả chúng sanh. Thiện hạnh vô cùng, do thử thôi quản, vạn đức khả bị. Thiện hạnh thật sự vô lượng vô biên. Cư sĩ Liễu Phàm ở chỗ này liệt ra cho chúng ta 10 điều, có thể đem 10 điều này làm tốt, nhưng hậu đem 10 điều này lại đẩy rộng ra, thì anh mới thật sự là tích thiện, thật sự là hành thiện. Người thế gian không có người dạy thì không biết, thật tại mà nói cũng chẳng thể trách họ. Chúng ta trong đời này có được may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được Thầy giỏi, Thầy chỉ dạy chúng ta, chúng ta mới biết rõ đạo lý này, mới biết trong đời này làm người nên phải làm cách nào. Thật sự y giáo phụng hành thì đời này sống được rất sung thật, sống được rất mỹ mãn. Đặc biệt là vào thời đại hiện nay là một thời đại động loạn, tích thiện tích đức nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, cố gắng để làm, gấp rút để làm. Cơ hội một khi đã mất thì rất khó gặp lại. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tứ huấn sau cùng một đoạn là khiêm đức chi hiệu. Trong phần giảng nghĩa chúng ta chẳng có, đoạn văn này không dài, chủ yếu là nói với chúng ta xử thế làm người phải biết khiêm tốn, chỗ gọi là mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Anh thử xem người thế gian này có rất nhiều việc tốt để làm, việc tốt vì sao chẳng thể thành tựu? Hãy để tâm mà quan sát thì sẽ biết nguyên nhân phần nhiều là tư thế quá cao, ngạo mạn dẫn khởi sự đố kỵ của kẻ khác, cho nên trở lực liền đến, sức mạnh phá hoại liền đến. Đến khi anh chẳng chống đỡ nổi thì việc của anh làm sẽ hủy trong một ngày. Người xưa khi làm một việc thiện vì sao có thể thành tựu, vì sao thuận lợi như vậy, sao được nhiều người giúp đỡ như vậy, là vì khiêm tốn, tự mình chẳng kể công. Công đức là của ai? Công đức là của mọi người. Ngày nay chúng tôi ở Tân Gia Ba đã làm nhiều việc tốt như vậy. Cư sĩ Lý Mục Nguyên từ trước đến nay chẳng có nói là ông ta làm. Người ta hỏi, ông đáp là của mọi người làm. Mỗi người đều tận tâm tận lực cho nên mới có thành tựu thù thắng như ngày nay. Công đức quy về mọi người, lỗi lầm quy về tự mình thì sự việc sẽ làm được thành công. Nếu công đức quy về chính mình, lỗi lầm quy về mọi người thì nhất định thất bại. Sự thành bại của cổ kim trung ngoại, nó có cái đạo lý ở đó. Anh để tâm mà quan sát, để tâm mà thể hội thì anh sẽ biết rõ chúng ta tự mình nên phải làm cách nào. Sau cùng đoạn văn này tuy không dài, nó cũng được chia thành hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là cử kinh dịch để tổng thuyết. Trong kinh dịch có mấy câu nói: thiên đạo huy doanh nhi ít khiên, địa đạo biến doanh nhi lưu khiên, quỷ thần hại doanh nhi phước khiên, nhân đạo ác doanh nhi hảo khiên. Doanh tức là mãn túc, chỗ gọi là mãn chiêu tổn, khiên thọ ích. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, tối kỵ nhất là mãn. Con người khi cảm thấy mình rất đầy đủ mãn túc, thường thường chẳng hay chẳng biết, thái độ ngạo mạn liền hiện ra. Nếu chúng ta nói đến dự tiệu, đây là cái dự tiệu xấu nhất. Ngày đến đánh giặc cũng như vậy, kiều binh tất bại. Sau khi kháng chiến thắng lợi, cuộc chiến tranh của quốc cộng, lúc đó tôi học ở Nam Kinh. Nam Kinh có một đội quân là đội quân giỏi nhất của Quốc Dân Đảng, thường thắng trận. Cùng người Nhật Bản đánh nhau đánh được 8 năm, đội quân này chưa từng thua trận qua. Cho nên là một bộ đội mến chuộng nhất của tưởng tổng thống, cũng là một bộ đội được trang bị tốt nhất. Bộ đội này từ Nam Kinh xuất phát, chuyển đến tỉnh Sơn Đông để cùng đảng Cộng sản đánh nhau. Kết quả toàn quân bị tiêu diệt, chỉ huy trưởng tự sát. Chúng ta lúc đó tỉ mỉ quan sát, vì họ quá kiêu mạn, trong mắt chẳng còn ai. Điều này chứng minh trong binh pháp nói đến kiêu binh tất bại. Bại đến thê thảm như vậy, quá sơ suất, xem người chẳng ra gì. Đây là một cái thí dụ rất rõ ràng.